Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bác, quý anh chị. Sau buổi học đạo tối hôm qua, chúng con có nhiều câu không có đủ trình độ để giải quyết. Trước khi con giao lớp học lại cho anh Nguyễn Đức Thuận điều khiển ngày hôm nay, con xin trình bày đến Đức Thầy những câu thắc mắc của cả quý bạn đạo hôm qua, để xin thầy minh giải. Câu thứ nhất, làm sao được trở về tâm không? Chúng con có nhiều câu khác nhưng mà chưa được rõ đáng. Vậy xin Đức Thầy dạy cho chúng con.
Cho nên những băng giảng mà tôi đã nói thường, phải hy sinh tánh hư tật xấu, bỏ tất cả những cái ý sâu của mình, những sự tâm tối, xây dựng cái ý lành, thì tự nhiên nó phải đi về tâm không. Nếu mà còn ôm trong cái chuyện kia bằng tâm tối, đặc tài, nghi kỵ, lười biếng, cái đó là nó không phải tâm đạo. Cái đó là nó chỉ hại đạo và giết đạo mà thôi. Thì cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục cũng là của Thượng Đế, nhưng mà hướng thượng sử dụng khác, mà hướng hạ thì sử dụng khác. Hướng thượng cũng nói tham sân si hỉ nộ ái ố dục, câu nào nghe cũng dữ lắm, nhưng mà rút mở tâm mọi người và không có đè bẹp mà. Còn nếu mà hướng hạ thì câu nào chính mình chưa thông, ép đối phương thì đối phương phải thích kẹt. Cái chuyện đó là đương nhiên phải có. Cho nên là hiểu cái đường lối này rất dễ quy không. Bởi vì mình hướng thượng, đó là tính chất của Thượng Đế. Cái bản thể này là một cái cơ cấu đang kiểm soát phần hồn. Đặt những cái lý do đó, sân si nóng nảy, rồi từ nóng nảy đụng với nóng nảy, nó giải mở ra rồi sẽ không còn nóng nảy nữa. Quả với quả tương giao thành ra bình thản. Còn thủy quả tương khắc thì nó đậm. Người thanh tịnh, người đổ lửa vô, rồi nó diệt cái nhau. Còn cái đằng này nó không có, nó tương giao. Quả quả tương giao đi tới tận cùng, nó không còn nữa. Cho nên cái phần cứu độ tuy la rầy sùm, nhưng mà lại giúp lẫn nhau. Nó giải cái quả tâm. Còn cái phần kêu ghim gúc, đó là tự tạo thêm quả và đốt lên nào bừng bừng mà không bao giờ tắt. Cái đó nó hại hơn. Cho nên tại sao chúng ta tu là chúng ta lại thích cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định để chi giải cái quả tâm. Người nào cũng có quả tâm. Khi nóng nảy trong gia can, ta vô ta thiền định rồi ta thấy nhẹ rồi, mở rồi, đỡ rồi. Tôi thấy hồi nãy tôi không la thì tôi yên. Tại tôi la. Bởi cái quả nó đi rồi. Nó không có đè bẹp ta nữa. Thì tự nhiên nó thông. Thông là một. Đối phương như mình là một. Không có khác nhau. Không có cái gì hết. Cho nên mỗi người đều có quả. Mà ông trời vẫn chọc mọi người. Đại thanh tịnh vẫn chọc. Cho mưa cái. Cho nắng cái. Đó, cho không khí khó chịu cái. Coi cái nóng ở trong này được bao nhiêu. Thì chúng ta hiểu rằng nguyên lý của tiểu thiên địa này tương đồng với nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Chúng ta được học cái khoa rất sáng suốt. Thấy rõ ta với vũ trụ là một. Tại sao người ta không bình tâm để coi cái thiên cơ trong cơ tạng ta đã biến chuyển đến đâu. Nó đến là nó phải đi. Và nó sẽ phải giải. Giải rồi nó sẽ thức. Thức nó phải hành. Thấy rõ chưa? Cho nên đạo là phải. Đạo là phải học. Phải bị nhồ. Phải bị động. Phải bị kích. Chúng ta mới thấy tiền. Còn không chấp nhận nhồi, động, kích. Vậy ta học. Học đời sướng hơn. Ta đi nhảy đầm sướng hơn. Học đạo làm chi? Học đạo là tìm tàng cái bên trong. Tôi không có tìm tàng cái bên ngoài. Cho nên hôm rồi hôm giờ các bạn nghe cái bản quán thông. Nhịn nhục tối đa. Họ không học nhịn nhục thì bữa nay phải động. Động có thứ còn nhịn nhục không? Nghe thì thấy hay nhưng mà bây giờ phải hành. Hành rồi chúng ta mới thấy ra nhịn nhục. Giá trị tôi nhịn. Thấy nhịn nhục được rồi là thương yêu không có quan trắc nữa. Thấy rõ không? Rất dễ, kỹ thuật rất dễ, nhưng mà nó qua cái chuông, đó là cái khuyết. Sơ mơ tôi nghe rầy la này kia kia nọ, đó là cái khuyết mở tâm mà thôi. Chứ không có cái sự ám hại. Phải nhớ, người đời mà nói vậy là có sự ám hại. Mà người đạo nói như vậy là cái khuyết mở tâm. Thì các bạn đã nắm được cái khuyết mở tâm. Động cho nó cực động, nó sẽ trở về tịnh. Sao? Tịnh tối đa nó phải trở về động, động. Cho nên ông trời phải làm việc cho chúng sạch. Thấy rõ chưa? Đại thanh tịnh là cực tịnh là làm việc thật sự. Không có bỏ chúng sanh được. Mà chúng sanh động tức cực động. Mới nhớ đơn cha trở lại. Khổ thì khổ mới biết trời Phật đã hành động. Chứ còn không mình đứng ngoài mình lý luận thấy ông Phật làm bậy. Ngu quá sung sướng ông mưa đi kêu khổ chật. Tao cho nên sự trách móc vì không hiểu tăng cùng. Mà hiểu tăng cùng nó là một. Bây giờ chúng ta đang làm cái gì đây? Đang làm cái việc tận cùng. Các bạn đang làm pháp luân thường chuyển nè. Nó từ giai đoạn khúc mắc ở bên trong mà các bạn cứ cho nó chạy thét nhâm đốc tương thông. Đi tới vô cùng, vô cực. Thì chỉ có hòa tiến và tự giải. Cho nên đạo nó nằm ở trong đó. Nhiều người không hiểu. Mà không hành. Nói đạo mà không hành thì đạo không bao giờ có. Hành rồi chúng ta mới kiểm chứng rồi. Tôi hành tới giai đoạn này. Nhưng mà tới đó tôi thấy tôi còn bị đụng. Đụng cái gì? Đụng để chi? Đụng để tôi mở. Đụng để tôi tiến. Ngồi để chi? Ngồi để tôi vượt qua. Chứ không phải ngồi để tôi ở lại. Mình thấy luật trời nó siêu hơn. Ông đặt tất cả hoàn cảnh đều là ngồi. Mình cũng lý luận, mình cũng ăn học, mình cũng nói đứng đắn, mà tại sao nó lại nhồi mình? À, thấy không? Cái nhồi là cái tiếng siêu hơn. Được nhồi người đó sẽ được siêu hơn. Mà không được nhồi là người đó chỉ ở một chỗ thôi. Tôi bỏ cái lớp học này, tôi tiến tới cái lớp học cao hơn nữa. Cho nên tới đây học gì? Có lớp có lan chứ. Có trình độ chứ. Nhưng mà học với ai? Giữa học giữa con người và con người là ai? Cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Siêu nhiên là gì? Do đại thanh tịnh cấu tạo. Học với ai bây giờ? Học với ông trời. Thì tất cả những ông trời con này cũng khó chịu, không có ông trời con nào mà dễ chịu hết. Theo, bây giờ ông hành trong khổ, ông phải thể hiện cái khổ, mà ông thể hiện cái khổ, cái đau đớn, thì người thế gian luôn luôn như là thương mãi quá, như là vuốt tròn là đánh bóng cho đẹp mới bắt được. Còn cái này nó gai gốc là gai gốc, lửa là lửa, sắt là sắt, để nhìn thấy thực chất của nó. Còn nó kia thế là sắt cũng thanh tịnh, thấy nó làm cái búa mà nó thanh tịnh, nó vẫn cứu được. Thấy không? Mà thấy cái cầm gai nó cũng là thanh tịnh, nó vẫn cứu được. Không ai thấy nó gai bỏ, gai góc bỏ, gai góc cần lắm chứ. Không cần cái gai góc, ngày nay người ta lấy cây sắt đâm vô trong mình cứu mạng à. Từ cái cầm gai, châm cứu, mới cứu được cái thân bệnh. Tất cả đều là hữu ích. Cho nên một lời nói, một tiếng gào, một giọt mưa đều là hữu ích. Mà tại tâm ta chưa được. Bị quả tâm án, thành ra bực. Mà dẹp được quả tâm rồi, hết rồi. Thương yêu, mở ra, tất cả là chân lý. Vạn linh, kết hợp, cấu trúc, nó siêu nhiên từ từ mới kết thành cái thể xác. Mà trong cái thể xác đó, ai ngự trị? Người chịu đựng người trị. Mà người đó là gì? Sáng suốt. Rốt cuộc cũng phải bỏ xác ra đi. Rốt cuộc mới tha thứ và thương yêu. Khi mà chết ra khỏi xác rồi, nhìn lại cái xác thê thảm. Vì tôi mà anh khổ mấy chục năm. Vì tôi mà trời phải động. Thiên cơ phải biến chuyển. Tất cả vì tôi, thiên thượng nhân gian, di ngã độc tôn. Khổ vì tôi. mà tôi không biết mang ơn. Thôi tôi đành riêu riêu đi chịu tội, xuống địa ngục chịu tội. Tôi liên mang ơn tất cả. Cho nên tôi thường giảng cái áo các bạn mặc, cái con các bạn ăn, lời nói kích động các bạn đều phải biết cảm ơn. Tất cả là thờ ơ. Vì lớp học này là lớp học tạm từ lúc chào đời tới bây giờ. Chứ các bạn đâu có mơ học đây đâu. Đây là ôn bài và thể hiện tâm thức sẵn có của chính chúng ta. Hướng thượng tự đi. Còn học là đã học rồi. Học ngay trong gia đình, học ngay trong xã hội. Học lúc tập tành mới bước đi. Bắt đầu học đạo rồi. Nhưng mà chưa biết quy đạo. Ngày hôm nay thực hiện được rồi, chúng ta mới thấy là đạo trong tâm. Giữ nó mà đi. Chấp nhận, chịu nhồi quả, chịu khổ cực, chịu đau đớn. Sau cái cực là tới cái tỉnh. Phải nhớ cái chỗ này. Cho nên các bạn làm pháp luân thuận chuyển làm trước chết. Mà rồi mặt mày sáng sáng lạng, tâm thấy tươi nhẹ, ăn ngon ngủ yên. Mà đến được cái phần kia bằng đòi ăn bây giờ nó không phải như xưa. Hồi xưa đòi ăn, bây giờ không đòi ăn nữa. Có ăn, ấm no thôi. Bởi vì nguyên khí của trời Phật cho quá nhiều. Tôi biết làm pháp luân thường chuyển thì nguyên khí tôi cũng thấy giúp tôi nhiều lắm. Tôi không có đòi hỏi gì. Tôi không có đòi hỏi món ngon vật lạ. Tôi đòi hỏi sự thành thật của tôi đối với tôi. Tôi không tiếp tục lường gạt tôi nữa. Vì ngoại cảnh lường gạt tôi không sẵn. Thì tôi sẵn cái nội thức của tôi. Cho nên cái đạo là phải buông bỏ tất cả. Mới trở về được. Cho nên cái khóa này là khóa phát tâm tu tiền là phải buông bỏ. Buông bỏ bản chất sân si, buồn tủi, so đo, dẹp đi để mọi người phát tâm cộng tác với ông cả. Ai khôn cộng tác nhiều. Ai dạy họ sẽ đi từ từ sẽ tới. Một tình thương của chúng ta. Chúng ta từ cái ngu khờ đi tới cái khôn ngoan. Cho nên hành động cứ việc làm để ảnh hưởng người khác. Cho nên Đức Phật toàn dân hướng về Ngài. Mà Ngài chỉ làm lo cho Ngài thôi. Chứ đâu có lo cho dân. Nhưng mà sau rồi dân mới thấy rằng Ngài làm đúng. Nếu chúng ta làm như Ngài thì chúng ta giải thoát. Chúng ta không bị nghiệp tâm, chúng ta không bị trói buộc, chúng ta không có vì lẽ này lý kia mà giam hãm phần sáng suốt của chính chúng ta. Cho nên Đức Phật đã thành công. Mọi người thèm thuồng một cuộc cách mạng tâm linh của Ngài, mà muốn làm không chịu làm. Cho bây giờ chúng ta phát tâm là chúng ta muốn làm, và chúng ta phải chịu làm. Bất cứ tình cảnh nào xảy đến, tâm ta vẫn thản nhiên vì ta thấy rõ rồi. Không còn dịch nữa. Sanh lão bệnh tử khổ nhất định chúng ta đã cam rồi. Bây giờ còn chỉ chờ cái diệt và hồi sinh mà thôi. Diệt cái gì? Diệt cái tánh hư tật xấu. Lấy cái gì diệt cái tánh hư tật xấu? Lấy cái gương tình thương và đạo đức sẵn có trong tâm chặt đứt nó đi. Thực hiện tình thương và đạo đức nhiều chừng nào thì chặt đứt hẳn cái tâm tư ác nghiệp trong nội tâm của chúng ta. Cho nên các bạn qua bài học phải sôi nổi. Trong sự sôi nổi này, sau khóa học các bạn về xin nghiền ngẫm, rồi các bạn thấy chở đời nó đương nhiên là thầy. Các bạn minh thẳng tu trong rừng người, lấy động làm tỉnh, lấy người làm rừng. Mà tha hồ đi đâu. Đi đâu cũng vậy đó. Đâu cũng là thiền viện. Đâu là cũng là thiền đường. Cả càn khôn vũ trụ. Nơi nào cứ động nhiều, chúng ta thấy đó là tịnh. Nhưng mà phải hành. Vậy thao gỡ nó ra. Thao gỡ cái nghiệp tâm. Không nên trói buộc. Không nên vùng bồi cái tánh hư sạch xấu. Tận diệt. Mà chúng ta noi theo cái gương tình thương và đạo. Thế giới tình thương đạo đức. Và đạo đức đó, cái gương đó, thường trực, sử dụng cái gương đó để cắt đứt mọi sự liên lạc, ác nghiệp có thể gây trong tâm chúng ta. Cho nên nhiều người học đạo chưa hiểu cái gương. Đó là cái luân tình thương và đạo đức. Một khí giới sắc bén nhất mà mọi người có quyền sử dụng nó bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta hướng thượng lên trung tâm bộ đạo để gom cái luồng điển trung tâm bộ đạo để hòa với cả càn khôn vũ trụ. Cái tâm của chúng ta chấn động lực của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật hòa hợp với càn khôn vũ trụ, đó là sự thanh tịnh. Mà đại thanh tịnh là sức mạnh đấng tạo hóa tạo ra vạn linh tại thế. Chúng ta hòa với đại thanh tịnh thì chúng ta thế nào? Chúng ta hết sức thương, thương yêu tất cả những gì kích động và phản động đối với chúng ta. Thật sự chúng ta xuống đây là học sự kích động và phản động lúc chào đời cho đến bây giờ. Ông trời hành hạ tới ngày hôm nay, cho đâu ông trời đâu có cứu gì đâu, mà có mơn trớn gì đâu, chửi mắng từ đầu chí cuối, từ sớm mơ cho tới chiều. Ôm cái xác này đã đặt biết bao nhiêu câu hỏi cho tâm thức. Mày làm gì đây? Sáng dậy mày rửa mặt sạch sẽ rồi mày đi đâu đây? Ăn cướp của người ta hả? Mày làm gì? Cả ngày nó hỏi vậy. Mình làm sao mình trả lời? Mình chỉ có tu mình hiểu. Mình hiểu được. Nhớ ngay theo con mới có tiên quá. Nhớ ngay truy tầm con mới rõ chân lý. Là cái xác này nó đòi hỏi nhiều chuyện, biết bao nhiêu sự phức tạp. Sớm mơ tới chiều 24/24 các bạn nhận biết bao nhiêu sự phức tạp đó mà không phải của bạn. Bạn đâu có hay. Bạn thì cái gì qua được là thôi. Nhưng mà kia nó không chịu. Nó bắt phải làm. Phải làm như vậy đó. Không làm như vậy không được. Nó đòi hỏi. Rồi bây giờ bắt các bạn phải làm sao? Các bạn phải hạ mình xuống. Dạt tự ái, làm hay hơn nó đề nghị, thì cái có nó biến thành không. Từ cái không nó đã biến thành có, rồi bây giờ mình làm cái có biến thành không, tận tâm làm việc đó thì nó đâu còn nữa. Thì mà đạo rất dễ, không khó. Cho nên các bạn học qua cái khóa này rồi sẽ tiếp tục trong mấy ngày ngắn ngủi mà mình rút về cái thị giờ của thiên đàng, thành ra phải đứng giảm gì. Các bạn cố gắng đúng nữa đi, rồi sẽ mở nữa. Không có bao giờ hao phí một giọt tinh điển của các bạn, mà các bạn sẽ gặt hai nhiều tinh điển trước khi mãn khóa rời khỏi thiền viện nhãn hòa. Rồi các bạn phải nhớ thương thiền viện nhãn hòa ở tương lai, nhờ nó có cơ hội ra, nhờ nó để tôi có cơ hội kia. Và những người làm việc tại đây cũng vậy, bị nhồi tối đa, nó mới thành cái hiện tượng của nhẫn hòa. Nếu những người ở đây không bị nhồi tối đa thì hai chữ nhẫn hòa không có ý nghĩa gì đó. Những người ở lại đây chịu nhồi tiếp đi, rồi nó sẽ thể thể hiện một cái ánh gương lành cho chúng sanh ở tương lai. Các bạn nào có gì thắc mắc nữa còn không câu nào?
Dạ kính thưa thầy, hôm qua tiện buổi học đạo đêm chúng con có bàn đến tâm thức và trí thức. Chúng con cũng bàn bạc qua, nhưng mà có một số bạn đạo chưa hiểu tâm thức quan trọng hay là trí thức quan trọng. Xin thưa thầy chỉ dạy cho chúng con.
Cái trí thức là sự hiểu qua của bên ngoài mà thôi. Tôi chỉ xét tới khả năng của tôi tới đó thôi. Còn cái tâm thức tự nhiên nó thể hiện ra. Nó một cách hồn nhiên. Nó thấy cái người mà đừng rớt xuống sông, tự nhiên cái tâm thức nó không cần cởi áo, nó nhảy xuống nó cứu nè. Từ lúc đó mới thấy cái tâm thức. Còn cái trí nó là nó phải xét mình nên cứu không? Hay làm sao? Cứu nó tôi có chết không? Nó có nhiều lý do. Nó dùng cái trí. Cho nên người trí học đạo, dùng trí thức học đạo, nó chậm hơn. Rồi xét cái lý do này tôi cũng không cần, lý do kia tôi không cần. Tôi có cái lý thức của tôi, nhưng mà cái hành tôi không cần. Còn cái tâm thức nó hành, rồi nó mới nói. Đó là tâm thức. Cái tâm nó thấy rằng không được, cái này phải làm liền.
tâm thức là hạt, tầng tầng. Cũng như bề trên xuống thấy, tôi đã không có tôi, chửi cho nó mắt như tôi. Nó càng ghét mình càng gửi điểm cho nó, chửi cho nó mắt đi. Ghét cái thằng cha nó hỗn ẩu, không có cơ hội nó công điều. Chứ còn khi không kêu nó, mày tưởng tao là thượng đế, nó không thèm, không biết phải không? Tưởng tao là cha, không biết phải không? Cha nó xạo. Chửi nó một mắt chịu cha, một mắt cho nó tức cái nó trợ hứng thằng đó nó theo dõi đấm đầu nó, thì cứ theo nó mới bàn điện. Bàn điện. Nó nhiều cách. Cho nên cái tâm là hướng thượng sau những sự kích động nghèo nàn bi cực mới thấy tập. Nó bước vào điều giới của Phật Pháp. Cuộc tri thức không có bước được. Chỉ lý luận ở ngưỡng chưa tới ngưỡng cửa nữa. Bởi vì tôi lý luận thôi chứ tôi đâu có đi. Tri thức là nó biến thể của chị. Biến thể ra là lý luận. Nhưng tôi chưa có đi. Còn tâm thức nó đã đi. Nó khác ở chỗ đó. Các bạn hiểu chưa? Cho nên cái gì mà các bạn giúp người ta là, tự nhiên nó giúp, đó là cái tâm. Chứ tôi không có dự trù để tôi giúp. Nếu tôi bây giờ tôi làm có tiền rồi, tôi bỏ nhẫn quà 2 đồng hay 3 đồng, không có nói. Bữa đó tôi tới tôi thấy cha Lâm nó làm việc khổ, hay tao cho mày 500 này Lâm. Đi, tâm. Mà không bao giờ nó nghĩ trước. Bây giờ khi mà nó nói, tao cho mày 500 này, nó nghĩ thằng nó làm việc của cộng đồng, nó đâu có cá nhân đâu. Mà đem cái thân xác khổ cực thể hiện, mà nhờ cái thân xác đó nó cảm động cái lòng từ bi của mình. Thì giây phút đó mà đưa 500 đó, mình học cái gì? Học từ bi. Mình học được chữ từ bi nơi cái thằng lòng đang khổ. Mình học được cái chữ đó. Bỏ 500 mà không có nhớ, không tiếc. Mà đưa 500 cho con điếm nó gạt về nhớ hoài. À, tao đã 500 đó, cái đổi tướng khỏe quá. Trời ơi, khi không tôi giúp người đó sao tôi thấy tôi khỏe quá. Bởi vì nó thế tôi giúp người khác nữa, nó làm việc đại sự. Nó không có vào làm việc cho cá nhân, nó không phải mua rượu nhậu, nó không phải đi chơi bờ. Thì cái phước đó tôi cũng được hưởng lấy gì. Thì cái phước là do tướng phát. Phước có cái tướng phát. Còn người vô phước là mặt nó không cùng. Mà nói với những người vô phước là cái gì cũng so đo hết á. 1 triệu việc là so đo 1 triệu việc. Hơn thua 1 triệu việc, mánh lớn 1 triệu việc. Cái đó là người vô phước. Còn người có phước không có làm đó. Chỉ biết thương yêu, chỉ biết hạ mình. Nhìn nhục thôi đã. Luôn luôn giữ luật. Đi thưa về trình. Nhẫn hòa tốt đẹp. Là người đó là có phúc. Phải vậy.
Dạ kính thưa đức thầy, một điểm nữa, hôm qua chúng tôi cũng bàn bạc. Khi mà chúng ta thiền đến một cái mức nào đó, chúng ta có thể nói cái tâm của con người qua dáng đi, lời nói và gương mặt. Dạ thưa thầy có đúng không?
Tùy theo trình độ. Trình độ cao nó khác. Trình độ mà thoát tục rồi, thì con người dáng đi, lời nói đều khác hết. Một cử một động nó đều để cho người ta lưu ý mà được mở tâm. Cho không lưu ý mà canh giác. Có người cũng đi thiệt đẹp mà họ dồn mà họ nói, nó làm dịu bộ, không có sự thật. Còn người ta thật, đi một bước là một bước, nói một lời là một lời. Không có sửa đổi. Cái đó nó mà ảnh hưởng thu đợt. Pha dèm việc này việc nọ. Không có. Không có thật. Cái không thật không phải chân lý. Chân lý là sự thật. Cho nên một cử một động thiên cơ biến chuyển này kia kia nọ là một cử một động của ông trời là sự thật. Mưa là mưa. Nắng là nắng. Lạnh là lạnh. Nhưng mà rốt cuộc cũng đều hồi sinh hết. Phải cứu không? Hành động của Ngài phải ác không mà cứu?
sân nóng ghê lắm, bức lắm, ăn không được, ngủ không được. Nhưng mà những cái cây nó lại tới thì giờ qua cái cơn đó nó lại có trái. Nó lại cứu chúng sanh. Thấy không? Từ cơn đều có sắc đặt trật tự. Chân lý tròn không có bao giờ méo. Cho chúng sanh không hiểu. Bỏ xứ này chạy đi xứ kia. Bỏ chỗ này chạy đi chỗ kia cũng vậy đó thôi. Chỉ có cái Phật quốc xứ trời là tốt nhất thôi. Không có xứ nào đẹp ở thế gian. Xứ nào cũng là trường học của chúng sanh mà thôi. Đang học rồi thi. Chứ không giữ được cái gì hết. Trên đây có kẻ già cười trẻ, hỏi cho mấy người già nghĩ sao? Tao cũng sắp đi, tao cũng phải ở đây. Mấy ông già dám quạt tiết nữa. Nhưng mà chắc chắn là phải đi. Đi để học nữa. Mà bây giờ không nuôi dũng chí tới đó gặp bài học khó khăn làm sao học. Bây giờ bắt đầu bây giờ. Gây phúc điện. Gieo dũng chí. Tới đó mới gần ra và tiến hóa được.
Dạ, xin cảm tạ lời minh triết và giảng bài của Đức Thầy. Con thiết nghĩ tất cả các bằng đạo chí con đã xong suốt. Xin cảm tạ Đức Thầy. Sau đây xin mời Đức Thầy giảng tiếp ngày hôm nay. Và con chuyển lớp học tập cho anh Nguyễn Đức Trọng điều chuyển ngày hôm nay. Và tôi cảm ơn Đức Thầy giảng biến sạch.
Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, con xin mời Hoàng Xuân Ni đọc bài thơ cảm tạ Thượng Đế đã cho chúng ta cơ hội hội họp nhau tại Trường Viện Nhẫn Hòa và học hỏi dưới sự hướng dẫn của Đức Thầy. Xin mời Hoàng Xuân Ni.
Xin phép Thầy trình cho tụi em để đọc cái bài thơ. Phát đạt điển quang hợp giới hòa, tâm hồn ngộ đạo học gần ta. Tu tâm luyện tấn về không giới, thiền định chu du rõ tình ra. Cảm ơn ánh đạo chiếu ban, cảm ơn phụ mẫu chuyển quan hộ trì, cảm ơn chân tịnh quyền quý, cảm ơn thầy mẹ khảo thi kho tràng, cảm ơn diệu tiếng diệu tướng phụ hoàng, cảm ơn tam giới đạo tràng khai minh, cảm ơn khó học tâm linh, cảm ơn đụng chạm xét mình tịnh chưa, cảm ơn kích động gió mưa, cảm ơn huynh tỷ dạy cho Phật lòng, cảm ơn chân lý khai thông, cảm ơn một dòng đi khắp càn khôn, cảm ơn rõ được chủ hồn, cảm ơn hoàng phụ thiên tôn cho bài, cảm ơn học đạo dựng xây, cảm ơn từ mẫu đêm ngày giúp quan, cảm ơn thiên lý mở đàn, cảm ơn huynh tỷ mở màn khai thông, cảm ơn thấu rõ khó công, cảm ơn ngài độ phá dòng chấp mê, cảm ơn dệt bỏ khen chê, cảm ơn an lạc hầu kề tâm con, cảm ơn sáng tỏ điểm son, cảm ơn khai thị đường mòn thở năng, cảm ơn thấu rõ âm hao, cảm ơn không biết nói sao đủ đầy, xin cha cứu hết con bầy, ngàn năm xây dựng chung ngày thượng ương. Nam Mô Di Đà Phật.
Chính thưa Đức Thầy, hôm qua chúng con sau bài giảng của Đức Thầy vào buổi sáng, vào buổi chiều và buổi tối, chúng con đã họp nhau và thảo luận với nhau. Chúng con có còn vài câu hỏi liên quan đến bài giảng của Đức Thầy ngày hôm qua, con xin đọc ra đây. Và sau đó con sẽ tiếp tục đọc những câu hỏi mà các bạn đạo đã viết và chúng con chưa kịp thảo luận vào ngày hôm qua, và xin Đức Thầy minh đọc được cho đường. Cảm ơn Thầy. Kính thưa Đức Thầy, điển vượt thoát khỏi bộ đầu là như thế nào? Điều đó có phải là đạt người hành giả đã đạt tâm không hay không?
Muốn điển thoát bộ đầu là phải hành. Nhưng mà chúng ta đã có ba pháp. Phải hành đứng đắn nghiêm chỉnh. Thì ngay trung tim bộ đầu nó mới rút lệ trệt. Bởi vì sao? Tôi đã giảng rất nhiều cảm ơn. Khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian là chúng ta đã lật ngược cái đạo chung ra. Bây giờ chúng ta trở về thì chúng ta phải làm cái pháp luân thường chuyển. Mà hỏi chứ càng không vũ trụ có pháp luân thường chuyển không? Nếu càng không vũ trụ không có cách pháp luân thường chuyển là dạng càng không vũ trụ không còn mất. Cho nên đức duy trì kim mẫu không pháp luân thường lý cái điểm để cứu con ngài. Mà chúng cứu bằng cách gì? Mọc lên. Mà chúng ta làm pháp luân hít vô đầy rúng đầy và tung lên bộ đạo nó đi vọng đi lên. Hai cái nó tương ngộ nó mới rút đi lên. Để thấy rõ. Cho nên cái pháp luân thường chuyển quan trọng. Để cho muốn đi về giải thoát thì phải làm pháp luân thường chuyển. Để lên rồi nó trụ. Từ đó nó mới rút lên bộ đạo. Khi chúng ta tưởng một chút xíu là thấy thăng quan rút thiệt trần. Tỏa một màu thanh nhẹ và xuất phát đi lên. Tâm tư lúc nào cũng không không an nhiên tự tại. Không còn dùng cái pháp tâm sa đà nữa. Thì cũng nhờ pháp luân thường chuyển. Nếu các bạn đạo vô tu mà không hành pháp luân thường chuyển, làm sao thấy cái đó? Nhiều người mới tu. Nói tôi bây giờ tôi vô hổng rầy 2-3 tháng mà tôi cũng thấy cái đó. Cái tội của các bạn nhiều kiếp mà mới 2-3 tháng.
Ok.
Phải làm nhiều. Trong này nó nhiều từng lớp. Bị kẹt lố bịch ô trượt. Phải khai thông. Nó mới thức tâm. Từ đó cũng như ăn chay cũng vậy. Ta đứng ăn mà anh kêu ta ăn chay. Ta đâu có chịu. Khi mà ta làm pháp luân thường chuyển. Ta sống với nguyên khí càn ở với càn không vũ trụ rồi. Tự nhiên người ta không ta ăn mặn. Ta ăn chay. Nó nhẹ nhàng không ta. Rồi đi tới có nhiệm vụ, lúc đó họ bị độ một chút, họ cứu những cái con vật mà nó muốn tiến hóa lên làm con người. Thì lúc đó cái tâm họ thấy rồi, họ không nỡ bỏ và họ cứu. Họ cứu cũng đem về cho mẹ mà thôi. Nghĩ đến duy trì kim mẫu, khi chúng ta dựng bất cứ một cái đều do ngài mà ra. Cha trời mẹ đất, làm sao chúng ta lìa được ngài. Cái xác phàm này không đất, không sống, không thực vật, không sống. Thực vật ai cho? Mà đành quên mẹ. Kim tiền, kim mẫu cũng là mẹ nữa. Ta đua đòi chạy đi đâu? Đi kiếm kim tiền mà quên mẹ. Được gây ra đại tội. Mà kiếm tiền biết đó là mẹ thì đó là phước. Càng tu càng dễ dãi, càng nhẹ nhàng, càng mở trí. Cho nên cái luồng điện nó phải đi khai thông ngũ tạng lục phủ, nó mới hội tụ lên trên bộ đạo. Rồi lúc đó mới thừa tiếp, nó mới công trúc thành cái thanh thai. Thì chúng ta đi về trời trong nghi mắt. Vì chúng ta từ đó xuống mà. Bây giờ trên nhắc ta đi về, phải thực tâm, thực lòng. Và phải chịu sống với sự hiện tại. Đừng có mờ ảo nữa. Không nghĩ quá khứ, không đặt vấn đề tương lai, thực hành ngay bây giờ. Thì chúng ta mới hưởng. Còn cứ ngồi nghĩ chuyện quá khứ, rồi nghĩ tương lai, đâu có hưởng. Tương lai tôi không đủ. Mà quá khứ tôi thấy tôi sung sướng, mà bây giờ tôi khổ, đâu có hưởng. Thấy không? Thành ra, mất hẳn sự thông minh, và không có, không có cơ hội để sử dụng khả năng của sẵn có của chính mình. Sống hiện tại, giây phút này tôi học đạo, giây phút này tôi nghe đạo, giây phút này tôi sung sướng với đạo mười. Chính tôi là đạo. Tôi không nghĩ chuyện khác nữa. Nếu tôi ngồi đây tôi tu để tôi cầu chính cho cha mẹ nó này kia kia nọ, tôi ngồi tôi tu để bữa sau tôi làm giàu, tôi cầu tôi tu để sau này tôi làm chủ nhà băng, cái đó là mờ ảo. Không có tiếng được. Ở tôi tu để tôi diệt trừ ma quỷ, cái đó cũng là cái tai hại ác nghiệp nữa. Ma quỷ nó muốn tiến không? Tại sao mình không có đem tâm cứu mà muốn diệt ma quỷ? Đó, cho nên mình hiểu cái đường lối sắc ra là hiện tại giờ phút này, làm việc này, phải tận tình, tận tâm để thực hiện. Sao? Nếu mình thấy rõ, chứ còn không thì nghĩa là chỉ tạo động cho chính mình và học không được tạo. Cho nên tới đây mới có mấy ngày, nhưng mà giờ phút này cũng có một số bạn quên hết chuyện gia đình, quên không biết chuyện nhà gì, nó thì kẹt, nó không biết nữa. Tại sao đi nhanh như vậy? Có tu có học thì luồng điển với điển nó hòa thông suốt và nó chiếu sáng, nó thấy nó đang về quê xưa chống cũ, nó sung sướng quá. Chuyện gì nó nghĩ chuyện trần trước làm gì nữa. Cái đạo ở trong tâm đang ngự chuyển giải qua thâm tâm trí nó, mở từ từng lớp khai triển tới vô cùng. Nó phải tận hưởng cái đó. Còn cái chấp mê mà từ gia can nó mang tới đây là đâm nó rã rời rồi mất hết rồi. Nó là đống rác. Được mấy trận phong ba, nó quét dọn hết rồi. Nó rửa sạch hết rồi. Pháp thủy nó rửa sạch hết rồi. Bây giờ mình phải giữ tâm thanh tịnh để tu. Còn người mới chưa biết đạo, thấy lạ, nhưng rồi cũng vui. Thấy cái tình cảnh đó ta có, tình cảnh sân si ta có, tình cảnh đụng chạm ta có, nhưng mà ta chưa biết mở. Ngày nay ta đây cửa đạo chúng ta thấy rằng mở bằng cách nào? Quả với quả tương giao bình thanh tịnh, không có gì hết. Rồi có đụng mới có tia, có kích động mới phản động mới có thức tâm, cũng thấy được học. Mà học xong cái khóa này ra thấy con người nó sẽ đi tới cái chỗ thông minh hơn từ xưa. Vì nó hiểu nhiều khía cạnh trong nguyên lý, thay vì trường đời không dạy nó. Cứ thương chút như chấm nước mắm vậy, chứ không có biết nước mắm làm bằng cái gì. Thằng không hiểu. Mà vô đây nó biết nước mắm, nguồn gốc của nước mắm thì nó thấy cái nước mắm nó khác. Rồi, có câu gì tiếp?
Chúng con xin cảm ơn Thầy. Bây giờ câu hỏi tiếp theo là quy không chánh pháp nghĩa là gì?
Quy không chánh pháp là ở bên trên. Và trong cái chỗ kia bằng không còn nhiễm trần nữa. Mà nói ở bên trên là nơi nào? Mình nói tu, mình chỉ trung tâm bộ đạo. Nhưng mà kỳ thật nó ở trong tâm. Mà tu không mượn trung tâm bộ đầu để mở, thì đâu thấy cái thế ở bên trong. Có thế, có quyền, có kinh. Thế ở bên trong là cái thế ngự của chúng ta ở bên trong. Mà cái quyền ảo trong cái cơ thể nó biến chuyển vô cùng. Cũng như thiên cơ vậy. Kinh mạch khai triển hương thượng. Nó có đầy đủ hết à. Mà không mượn cái pháp này mở ra, thì làm sao chúng ta rút được thanh điển mà ở kêu bằng quy không, trở về không, thì chúng ta mới học cái chánh pháp nơi đó. Mình nắm vững cái nguyên lý tha thứ và thương yêu. Vì bộ đầu chúng ta sáng suốt, khi ta muốn gây lộn thì cái đầu ta bừng sáng lên, tâm ta mở lên. Bực bội là cái đầu bừng sáng lên. Quy không chánh pháp ở đó. Tới đó ta la ông sùm mà không dẫn. Thì mà quy không chánh pháp. Cũng la. Cũng như anh Trường này la ông sùm mà nó không có dẫn ai hết. Để mọi người thấy rằng mình có khả năng la như người. La một hồi thì cái quả tâm nó ra rồi. Mới trở về cái chánh pháp. Thanh tịnh. Thanh tịnh là chánh pháp nữa. Mà thanh tịnh nó nhiều lớp la. Phải học hoài. Cho nên tôi thanh tịnh rồi. Tôi bây giờ tôi thanh tịnh rồi. Anh là người đời khác. Tôi thanh tịnh tôi không nói chuyện nhanh. Chặt lắc rồi. Thanh tịnh còn phải học nữa. Thanh tịnh học hoài. Học nhẫn. Rồi học khai triển trong thanh tịnh. Rồi học tiếp xúc với đại thanh tịnh. Có giờ nào người nghỉ đâu. Cho nên dòm thấy Đại Thanh Tịnh rảnh quá, ông ăn chơi chứ làm gì, nhưng mà ông làm việc nhiều hơn. Nhiều người xuất hồn lên đây, ông trời, ông trời được chút xíu, ngồi chơi, có làm gì nữa, mà ông mới làm việc nhiều. Mình dòm thấy mình rồi, mình mới thấy ông làm việc nhiều hơn. Mà mình chưa thấy mình á, mình thấy ông cũng có làm việc.
Con xin cảm ơn thầy. Câu hỏi kế tiếp là một câu hỏi trong một cái bài để ôn tập của chúng con do anh Tư soạn ra, là chúng con câu hỏi như thế này: người mới vào tu thiền phải thực hành theo thứ tự nào? Câu hỏi đó gồm có 4 câu trả lời mà chúng con không có đồng ý với nhau trên 4 câu đó hết. Câu thứ nhất, trả lời thứ nhất cho câu hỏi đó là tùy căn cơ thực hành theo khả năng cá nhân. Câu trả lời thứ hai, thở chiếu minh chờ quen rồi thiền định. Câu trả lời thứ ba, soi hồn thường chuyển chiếu minh và thiền định. Câu trả lời thứ tư, chiếu minh vào thời gian đầu, sau đó tập soi hồn thường chuyển và thiền định.
Cái người mới tu, nói mới tu, nhưng mà người ta vô đây không phải là khi học tu chơi. Khi người ta muốn tu là người ta nghe qua rồi, ta có cái ý nguyện thiền con đường tu. Nhưng mà đã có duyên từ tiền kiếp sắp đặt tới ngày nay, họ mới bước vào tu. Khi họ nói tôi muốn tu là họ đã nghĩ tới trời Phật, không phải nghĩ cái pháp thôi. Nhưng còn cái pháp là cái phương tiện cho họ được sức khỏe ổn định để họ trở về với nguyên căn của họ. Cho mọi người đều có căn cội, kẻ thuộc quan âm, người thuộc quan thần, kẻ tánh nóng, người tánh hiền. Nhưng mà tại sao cái pháp này có thể chỉ cho chung? Pháp này là pháp hòa đồng. Kẻ hung qua hiệp, nóng đi, mà vì sử dụng cái pháp này, nó lại giải thứ trượt lưu thanh. Trượt nó mới nóng. Mà giải được cái trượt á, nó kẻ hung qua hiệp lắm, nó trở nên hiền. Rồi kế hiền mà chịu tu cái pháp này nó dễ tiến tới thành đạo. Bên tiền kiếp nó đã tu rồi. Rồi ngày nay nó mới ngộ cái đạo, nó mới thấy là tôi phải học cái pháp. Nhưng mà nó đã tu rồi, chứ không phải mới tu đâu. Rồi cái phương pháp kỹ thuật này là chỉ cho sức khỏe. Làm soi hồn, pháp luân, thiền định. Thứ nhất, đối với thể xác là sức khỏe. Thứ nhì, là giải tỏa những sự trầm trượt. Thứ ba, khai thông điện giới. Nó phải đi với tập tự. Mà phải dày công. Phải ngày giờ đòi hỏi. Chứ không phải tôi vô tôi ngồi, tôi cứ soi hồn, pháp luân, thiền định chút dễ là tôi nói tôi tu mười mấy năm, đâu có được. Tôi phải dày công. Tôi phải kiểm chứng lấy tôi, vì pháp của tôi, trong thực hành. Tôi phải khám phá những cái gì tốt của tôi, và tôi phải khai trừ những cái gì xấu của tôi. Mới là người mới tu. Mới tu là mới bước học cái pháp này thôi. Cho nên vô đây bạn đạo chỉ cho người ta biết cái cách thức soi hồn, pháp luân thiền định, cái người ta đã tu từ đâu. Đừng có nói người mới tu. Có duyên còn duyên họ đến đây. Họ hỏi sơ cái phương pháp để cho cơ thể họ bình an. Rồi còn cái đạo trong tâm họ. Cái tốt người sao? Có người bước vô tu để làm kiểu lợi dụng cái đạo. Để kéo lôi cuốn một số người. Trở về cái đường bất chánh cũng có. Nhưng mà người đi tu sơ học pháp luôn thường được thiền một thiền định rồi. Người không có bị ngừa. Vì nghe không vô. Nghe vô. Tê tái tâm hồn. Nó mới thực hiện. Còn không có tê tái tâm hồn. Và nó bỏ ngoài. Tại mà nó quên mất ánh đi. Cho nên cái pháp sơ hồn. Pháp luân thường chuyển này. Là nó đem lại an ninh cho hành giả. Cái nào không vô được. Là tự nó phải ra. Cái nào vô được. Là nó sẽ lãnh hội. Và nó đi. Theo cái duyên tiến của từ tiền kiếp và bây giờ, trở lại cái căn cơ sẵn có của mình. thành không bị gạt. Tôn giáo nào tu cũng được. Đây không phải tôn giáo, còn cái kỹ thuật đem cho mình tới sức khỏe và trở về với căn bản của chính mình là thôi. Cái người ta tin Chúa giáo là tin Chúa giáo, người Phật giáo là Phật giáo, bây giờ có kêu sửa đổi gì họ cũng nhất định như vậy. Người ta thích điển Quan Âm là Quan Âm, Quan Thánh là Quan Thánh. Bây giờ có đập bàn thờ nó cũng là bàn thờ khác. Cho nên cái gì từ ở bên trên sắp đặt đều có luật hết. Người thế gian không có thể ham muốn và sửa chữa người ta được. Thiếu gì? Họ cũng đi chùa, họ cũng đi nhà thờ, họ cũng tu thiền với các thầy. Họ đâu có nói cho các bạn nghe đâu. Nhưng mà cái pháp này là cái pháp của chung, chứ không phải của đám vô vi này. Thực hiện cho khỏe mạnh, trật tự và siêu năng hơn, thay vì lười biếng.
Con xin cảm ơn thầy. Sau đây con xin đọc những câu hỏi mà các bạn đạo đã viết và bỏ vào hộp trong ngày hôm qua. Đây là câu hỏi của chị Minh. Thưa thầy, mỗi khi anh Lạc nói chuyện với bạn đạo thì anh khóc, con cũng khóc theo. Và trong lúc đó con cảm thấy anh Lạc rất cao quý và thương yêu tất cả nhân loại. Theo con nghĩ thì anh Lạc có một luồng điển rất thanh cao và rất hòa hợp với tâm hồn của con. Nhưng có một số bạn đạo cho rằng anh Lạc khóc giả. Xin thầy cho con biết anh Lạc có điển hay không?
Cho nên anh Lạc là một người tu từ nhiều kiếp. Và tới kiếp này anh sống với một cái địa vị anh có. Nhưng mà anh không bao giờ phung phí. Bề ngoài thôi, các bạn thấy, nhìn thấy cũng được rồi, cũng đủ hiểu rồi. Và tâm anh muốn để mọi người có cơ hội tu, các bạn cũng thấy việc làm của anh Lạc rồi. Và tại sao anh Lạc khóc? Khi anh bạn Lạc bước lên chỗ nào để nói về đạo là anh Lạc khóc. Vì thương họ nhiều, nhưng mà người tu có ích. Thấy đông vậy, nhưng mà tu khờ. Và bề trên đã làm việc rất nhiều, chính anh đã cảm nhận được. Thọ thể trong tay anh, giảng pháp trong tay anh. Nhiều chuyện anh đã hưởng, nhưng mà người khác không được hưởng. Xúc động. Mọi người đến, để học đạo. Bề trên đến, để ban phước. Nhưng mà chúng sanh không ai biết nhận. Từ đâm ra gây hấn lẫn nhau, đố kỵ lẫn nhau, chê anh là bước lên là khóc. Vậy chứ anh học đại học mà anh khóc như vậy là ai phát bằng khóc? Khóc này khóc gì? Khóc vì tình thương, khóc vì sự hy sinh của chính mình, nhưng mà không gặt hái được cái gì. Tội gì? Tội cho những người không chỉ tin tu, cho những người tu đông trong một chí hướng tu học, biết tha thứ và thương yêu. Ai cũng đồng tình với anh Lạc. Anh đã có dính líu đồng xu nào. Bên ngoài phao vu. Nói anh ăn cắp tiền. Nói anh lấy tiền mua nhà. Mà anh đâu có giữ tài chánh. Mỗi tháng bỏ 500-600 điện thoại cho bạn đạo. Bao tiền cùng bạn. Mà không kể rằng tiền của tôi trả đây. Không. Thấy không? Lúc nào cũng sắp đặt cho được có cơ hội nhiều người tu hơn. Không dùng lý thuyết, lý luận mà không hành. Trong thực hành, anh đã làm rất nhiều cho vô vi. Nhiều bạn phản ứng lại chính đường lối của anh là đường lối chung. In kinh sách cho mọi người được hiểu. Vì những người Việt Nam xa quê hương muốn đặt lại chữ Việt Nam. Nhưng mà đặt lại chân lý và thấy được cái nguồn gốc của chính mình. Ai là không mực, ai là không tin. Mà chính anh đã thúc đẩy để làm như thế. Đến mời người này, mời người nọ, người để chi? Để đóng góp cho cái tài năng của người tu. Khắp quả địa cầu này, ai là giỏi? Ai là thành đạt? Ai là thành thật? Và anh so sánh với cái pháp lý vô vi này. có đúng đường lối anh đã và đang đi, hay là các bạn đã và đang đi? Cái chuyện đó anh làm cho ai? Làm cho tất cả bạn đạo, để các bạn bạn thấy rằng cái nào phải các bạn đi, mà các bạn nào cái nào mà bị lừa các bạn bỏ. Mà chính anh đã chọn, chính anh đã làm, mà chính anh là người bị chửi nhiều nhất, nhưng mà anh vẫn không có ý trả thù, vẫn thương yêu những người chửi, biết tâm ý từ người, mà để làm việc cho chung, chứ không có dùng cái phê phán và đem ác ý chèn ép bất cứ một ai. Bao nhiêu lần anh xin từ chức, nhưng mà tôi thấy bề trên cảm động, không muốn anh nghỉ. Tôi cũng truyền cảm luồng điện đó cho anh, để tùy duyên bài đạo. Muốn hưởng phước thì tiếp tục, không hưởng phước thì cứ diệt độ. Có người phát tâm làm cho vô vi, có ăn cái gì đâu. Từ ngày anh Lạc, chỉ Lạc làm việc và bắt đức giúp anh em, có hưởng được đồng xu gì không? Nhưng mà tại sao người làm? Người thấy sự hiện diện của người thể xác và sự có hiện tại là do bề trên sắp đặt. Anh là một sinh viên nghèo nè. Chưa tới bao giờ có một người sinh viên nghèo nào mà đi học thành tài, mà có thể gửi tiền lên báo hiến, xây dựng nhà cửa cho cha mẹ, dành dụm tiền ăn của mình để đóng góp cho gia đình. Tới ngày hôm nay cũng vậy, bao phiếu trọn lạc, tâm đạo rõ rệt. Cha mẹ lớn tuổi, mẹ anh 83 tuổi mới lìa trần, là một chuyện hạnh phúc cha. Có thể cung dưỡng mẹ hiền tới 83 tuổi là điều vui mừng cha. Đó, thấy cái tâm người ta khiêm tốn, lại bị người đời tấn công, khinh thị. Nhưng mà anh vẫn dùng một tâm từ và hướng thượng, nghe những lời phân giải của bên trên mà thực hành cho đúng đường lối. Cho nên lúc nào đứng trước máy dâm đối với bạn đạo, tưởng đến Thượng Đế, tưởng đến Ngọc Hoàng, Thượng Đế Đại Thiên Tôn, tình người sẽ rơi lụy. Vì thấy người thấy làm việc không có nhiều cho chúng sanh, nhưng mà Thượng Đế đã làm việc nhiều hơn, nhưng mà chúng sanh vẫn phủ phạt. Tâm cảm động được thích tâm bạn đạo, chứ không phải khóc giả. Làm sao khóc giả được? Một người trí thức mà đâu có đứng khóc giả được. Khóc một cách ngon lành, khóc đó mọi người cảm động, có tâm đạo đều cảm động. Và nhiều kỳ rồi đều thương anh, xung quanh anh phá anh, nhưng mà bạn đạo lại thương anh và giữ anh lại. Theo tôi thấy rất rõ ràng đó. Cho nên cái người có tâm đạo làm việc cho vô vi không có vụ lợi. Cũng như anh Lâm bây giờ đâu có vụ lợi.
Dạ kính thưa thầy, tiện thầy bàn đến vấn đề là con xin trình thầy mọi việc mà con thấy đến ngày hôm nay. Sau khi con dự đại hội ở Los, con về con có thưa thầy con sẽ quy ẩn và con đóng cửa thiền đường con tu, vì con đã thấy đạo rất rõ rệt. Sau đó anh Diễm là người tố anh Lạc nặng nhất, con nhận được cái thơ, con cho cái chuyện trò anh Diễm đó là trò cười, con bỏ qua. Còn khi con vô đạo vô vi, con quý mới Nam Chung là người tâm đạo, mà con có thể là sao thầy là đến anh Chung con quý mến. Thì vừa rồi con có nhận được cái thơ của anh Chung tố cáo anh Lạc một lần nữa, mà tố cáo kỳ này không phải riêng anh Chung, mà anh Lạc có, anh Chung có lấy rất nhiều chữ ký. Ngoài tất cả chữ ký đó là con coi hầu hết là ở dưới ló, còn bạn đạo xa thì không biết. Dạ thưa thầy, sẵn đây thiện và hiện tại trong cái nhóm bạn đạo của chúng con đây cũng còn nhiều người hoang mang về cái hành động của anh Lạc. Mà tối hôm qua con thức con nói chuyện với một chị bạn đạo từ phương xa tới đây, cũng tâm tình suốt đêm, thì con thấy ngượng ngùi vô cùng.
con không muốn nêu ra đây là vì con muốn tất cả bạn đạo đều quy hòa để hành đạo, chứ không phải cấu xé và tố cáo. Nhưng thầy tiện bàn đến thì con xin thầy giảng rõ cái vấn đề giữa anh Trung và cái nhóm chữ ký đó phổ biến khắp năm châu, và để thỏa mãn cái lòng khát khao của một chị bạn đạo tối qua tâm sự với con. Dạ, xin thầy minh giải cho vấn đề giữa anh Trung và anh Lạc, và anh Trung tố cáo anh Lạc đó có đúng không? Dạ thưa thầy.
Anh Trung trong thơ anh Trung không phải anh Trung đích thân tố cáo, nhưng mà tất cả xung quanh yêu cầu anh Trung tố cáo. Tôi có trả lời cái thơ của anh Trung. Chuyện người ta làm mà mình không làm, không nên xen vô. Đây là chuyện thờ, chuyện phát tâm. Thì mình chỉ biết lo tu mà thôi. Còn nhiều mạnh thường quân người ta đóng góp, không có chịu bỏ tên vô. Làm sao khai cho mình? Còn cái chuyện khai thuế vụ đối với chính phủ quê kỳ, một đồng mảy may, một đồng xu cũng không lọt. Tại sao mình đem tâm nghi kỹ một người đã phát tâm bỏ tiền cứu đời và tận tâm với bạn đạo, rồi muốn hạ phẩm sắc con người để làm gì? Tôi có viết cái thơ tôi khuyên cáo. Cũng như việc làm của anh Lâm hiện tại ở trong trại này, ai đâu có biết, ở xa đâu có biết. Thằng Long nó muốn ham làm một chức quản lý. Nó ham làm một chức quản lý, tao nó không dành cái nhà mobile home nó ở, mà nó ở chỉ lò sưởi. Nó thấy rằng nó phải chuộc tội. Nó bỏ những hành động xấu xa quá khứ để mà trở về trong thiện giác, vầy xéo lấy mình, dẹp mình trong xó. Không khác gì một người quy ẩn, làm việc hành hạ lục căn lục trần để cho nó hiểu đạo, dẹp tấm sân si. Rồi ai đâu có biết. Chúng ta tới đây, chúng ta nhìn công tác. Thôi, các bạn đào chừng ba thước đất thôi, nhổ cỏ chừng ba thước, bạn thấy cũng đau lưng rồi. Rồi đếm coi thử họ đã làm bao nhiêu thước, họ canh bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, với mấy người, là lập một nơi khang trang để cho chúng ta về đây tận hưởng cái niềm tin của Thượng Đế. Có phải người nhà giàu làm được không? Chính là người phát tâm. Người phát tâm là người giàu nhất. Giàu tới tình thương, giàu tha thứ, giàu tất các phương diện. Cho nên chúng ta phải hiểu điều này. Muốn phê phán anh Lạc, phải kiểm điểm từ đầu chí cuối. Nếu không có anh Lạc, đâu có bao nhiêu sách vở phát triển đều đều như vậy. Trước khi có B, anh Long làm nhỏ ý nhỏ nhỏ, nhưng mà làm đi làm lại không có giấy phép. Ai là người đem lại giấy phép đầu tiên? Chính anh Lạc. Rồi anh Lạc thấy rằng làm việc không có kế hoạch, anh mới ôm vào anh làm. Anh biết bao nhiêu công chuyện ở cơ xưởng à? Công chuyện của anh không có phải ít, mà ôm vào để chịu trách nhiệm và chung sống với anh em. Đáng lẽ người ta có địa vị trí thức, ta không cần biết cái đám bần cùng này. Nhưng mà vì tâm đạo, người ta thấy mình cao hơn, mình lại chửi người ta, đề đầu, phê phán người ta, bắt buộc người ta. Nhưng mà cái việc làm mình không thấm, việc công, việc cần mình không tham gia, mình đi moi móc. Thế là mình không phải tâm người tầm đạo. Người tầm đạo phải buông bỏ. Người nào đóng góp cho đạo là nó giải nghiệp, mà người nào ăn cắp của đạo, một đồng cắt bạc cũng có ôm qua khỏi địa cầu được. Một cắt thôi, đừng có nói mấy trăm ngàn đô la. Cho nên cái tâm không có thì cái nghiệp vẫn còn, cái phước không đạt mà không thấy. Léo léo đôi môi để làm gì? Thực hành không có, tự hại mình, phước không có. nhìn lại anh lạc có phước. Anh nghèo mà anh thành một người trí thức, đó là phước của bề trên đã cho sẵn rồi. Rồi anh không có kiêu hãnh, cái áo anh cũng bận áo second hand, cũng không có thứ tốt đâu. Vợ con cũng vậy, để chi? Để chuộc tội và để lại cái số tiền mình có thể giúp ai. Giúp con mình học thành rồi, tương lai cũng giúp xã hội. Và tâm hướng về đạo để lo tu. Cái chuyện đó là cái chuyện rất tròn, rất tốt. Nhưng mà nào ai thấu? Kẻ này phá, người kia chữ ở ngoài, cũng tập mạch. Những phần thị phi, đâu có làm được việc gì. Tu phải lấy chân tâm, dùng thị phi để đạt được cái gì. Duyên nghiệp của mình không thấy rõ, phước đức của mình không biết hưởng, tự phá hủy. Phá đạo là phá tâm, làm sao tiến. Cho nên tôi cũng có khuyên tất cả những người đó, đừng có sai lầm, bỏ đi, không nên ôm nghiệp nữa. Còn chuyện phát tâm này của mọi người để họ làm. Ngày hôm nay có 3 vị chủ tịch, 2 vị kia chỉ bồi đắp cho 1 vị, giúp đỡ càng ngày càng tốt hơn. Nếu 2 vị đó vô phá hoại và làm xấu hơn thì ông trời cũng ngó họ. Thêm 2 vị nữa là bồi đắp cho cái cây tốt hơn, bón phân tốt hơn, xây dựng cho nó đẹp hơn, cho không phải bước vào đây phá hoại. Đâu có hướng cái gì. Mình đóng góp khả năng của mình, giúp tận tâm của những người đi trước đã hy sinh bao nhiêu năm rồi mà mình chưa hy sinh. Chỗ đâm nó chê bai đủ thứ rồi cái tâm nó khổ làm sao tu. Cái ta lập thiền nguyện làm gì? Lập thiền nguyện để tu, để mở, để tiến. Lập thiền nguyện để trói buộc lẫn nhau, lập làm gì? Ta đốt nó đi. Cái chỗ để chuộc tội phát tâm, chứ không phải chỗ hưởng, không phải chỗ hưởng thụ. Mọi người bước chân vào đây đều đóng góp hết. Để chi? Để cho người hậu kiến, cái duyên của người Việt Nam bước tới đây thấy cái ảnh hưởng tốt, hưởng cái thanh khí của trời Phật, chứ không có lập địa vị cho cá nhân. Không, không có địa vị nào hết. Chính tụi tôi bước vào đây, tôi cũng phải đắm tiền, tôi mới có, tôi ăn, tôi nuốt mới xuống. Ăn không tôi không ăn được. Mình không làm phải chia sẻ, không nhiều thì ít. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội đoàn tụ với nhau, để giữa người Việt Nam thay người Việt Nam. Có số người Việt Nam kỳ lạ, biết thương lẫn nhau, biết hy sinh, không chấp nhất, vô quái ngại mới là người tu đạo. Còn tâm còn quái ngại không có tu đạo được và không giảng đạo được. Phải hiểu cái chân lý này, đừng có lầm. Địa vị là cao hơn chân lý, địa vị không cao hơn chân lý. Trước kia một mình anh lạc làm, kham khổ nhiều chuyện. Ngày nay bạn đạo thấy, bồi thêm 2 vị nữa, và 2 vị chỉ giúp đỡ anh lạc. 3 là 1. Mới đúng chân đi. Để tiến thêm mạnh hơn. Không còn sự nghi kỵ nữa. Cuộc chiến pha dầm ở bên ngoài. Tự nó sanh, tự nó diệt. Không cần biết. Tâm ta ta tu, ta kia. Tất cả ở đây là cộng đồng phát tâm hết thảy. Không có chuyện gì của cá nhân hết thảy.
Dạ sư, con xin đội ơn lời chỉ dạy của Đức Thầy. Chính vì lý do đó con nhận cái thơ anh Diễm, con dục ngay vào số rác. Cái thơ của anh Trung khi con nhận được, con cũng dục ngay vào số rác. Là vì con chỉ biết tu thôi, còn sự tranh chấp không có còn nữa. Anh Trung gọi điện thoại lên con, yêu cầu con lấy chữ ký để gửi xuống ảnh.
Con nói con không làm những chuyện đó, anh làm là quyền của anh Diễm là làm quyền của anh Diễm, thơ anh và tên Diễm được tôi dục vào sổ rác hết. Tuy nhiên việc này tôi có dịp tôi sẽ trình thẳng đức thầy, chứ còn tất cả bạn đạo đây con cũng chưa hề tiết lộ cái tin mà con sẽ trình đức thầy ngày hôm nay. Tiện thầy bàn đến Liên Lạc cho nên con trình thầy, chứ thật sự ra hai cái thơ của anh Diễm và anh Trung con đều dục xỏ rác ngay khi con xé ra con coi. Con chỉ biết tu mà thôi, và xin đội ơn lời chỉ dạy của đức thầy.
Tôi đã trả lời thơ hết rồi, cái thơ đó con biết chắc là nó cũng sẽ đăng báo Pô Vi để mọi người có tâm tu mới thấy rõ giá trị của đám Pô Vi tu học. Đừng làm mất giá trị của đám người vô vi nào. Người vô vi tu học không phải là ngu, toàn là trí thức, người giỏi có, bác sĩ có, kỹ sư có, bác học có, chứ không phải tầm thường. Nhưng mà người đã phát tâm thấy rõ con đường đi, tự thức trong đóng góp. Người nào mà phá hoại thì tự nó sẽ sợ đi, không cần thiết nữa.
Thưa thầy, tìm đến thầy cho tôi, cho thả khó người chị. Xin Phật tế bá người chị ăn chị, cho Phật có được mời thầy. Tại vì thiệt ra thì con, khi con gặp được thầy, là sẽ hồi ái dụng hôn ở Hoa Kỳ á, thì con thấy là con ở cỏ đầy được từ gia đình, vì từ nhỏ đến con ở gia đình. Chứ mà từ đó nha, thì con sau thầy á, là con cũng đồng ý như là anh Tư, là chỉ có anh Yên, cùng với anh Trung là hai người mà con chỉ trọng. Còn chị Bạc Linh thì con chưa gặp, thành con chưa dặn nói. Nhưng mà khi thì thứ trước mà cái diện phổ lạc á, thì chúng con ở trên đi vô không gọi gì tiếng, mình chỉ được phần mình mà thôi. Nhưng đến khi mà anh Trung nói là anh Trung sẽ xuống trên đi vô và đưa cái thơ lên cho anh em xin chữ ký, thì cá nhân con thấy có một cái nhờ gì đó. Vì khi mà cái việc mà dưới hai người đánh nhau chứ quý vị ở đây đó, hai người này thì con không có ý kiến, nhưng mà khi anh Trung mà đã diễn vào á, thì con nghĩ đằng sau cái người mà đằng sau lưng anh Trung, hay là khi mà thầy quy ẩn thì chỉ có anh Yên và anh Trung, thì con nghĩ như vậy đó. Tuy nhiên cả những Liên Lạc á, thì con không ít nhiều được có lòng ơn, dù là chưa nhận của anh được đồng bằng, nhưng mà cái ơn mà anh ban về cho con á, cá nhân con thôi, thì con đã định rồi. Thì con cũng không phải vì cái ơn đó mà mình bảo là mình chẳng bên Liên Lạc, hay là vì cái trường, nhưng mà con thấy con nghĩ là anh Trung tu lâu nhất thì chắc là anh Trung phải là đào cao đức trọng. Mà khi anh Trung làm việc đó thì con thường thắc mắc lâu rồi thì con không có dính dáng với anh Lan nữa, con ngồi nhà con tu mình được chút hay một chút, và lúc nào mệt mỏi thì thôi, thì mình cũng một mình mà thôi. Thì con cứ dựng dạng vì con luôn tìm thấy con được xin người thầy á, là cái đó là con trải ý của thầy. Ý thầy biểu á, tu là phải hòa. Nhưng mà con cứ thấy á, cái gạo con chưa nấu thành cơm, làm sao con mời ăn vô chân hưởng được. Thành thôi chi bằng con ở nhà để con luyện sao mà cái bao giờ con nấu được thành cơm, con hẳn mời ăn mở cửa mời ăn vô. Thì cái đó con trải ý thầy. Nhưng mà con thành cái hôm mà thầy cho con muốn qua cái đàn hồi á, là chỉ có một nhận rồi. Nhưng mà khi thầy ngoại đi long á, mình nhận qua hay nhận điện, thì con nghĩ thầy đó là cái ơn huệ mà thầy ban cho con. Nhưng mà khi con nhận đó thì con đã hứa với thầy rồi. Thì con sợ vậy. Con nhận không phải là phạt. Mà khi con nhận á, thầy, con có nhớ thầy ngoại đúng là ăn một trả mười. Con kính trả được người thì chỉ con nhận phải trả hai. Con nguyện là con trả 10 thì đối với con yếu quá, con không trả nổi. Thì con từ nguyện là con cố gắng, con tu nhiều hơn. Mà làm thì thầy vui lòng hơn. Nhưng mà từ kia con thấy anh Trung này thì ngày đó thì xe anh Trung hư, anh Trung không xuống được. Thì anh Trung là gọi điện thoại thì con hôm đó là đặc biệt con lên trên đây tập họp lại. Thì con mới cầm cái điện thoại con ở anh Trung này. Vinh, hôm nay em lên đây là vì Vinh, vì em nghĩ á, em không hiểu tại sao mà trong cái vụ này mà lại có Vinh ở đó, còn em muốn lên gặp Vinh để hỏi cho rõ, Thế anh chung có nói có vợ tôi không định làm, nhưng mà họ yêu cầu quá. Con thì theo cái sự như hồi của con á, con nghĩ cái đó cũng không phải nữa. Mà vừa rồi thầy trả lời con cũng không thấy phải nữa. Là vì anh Trung Văn phải có cái quyền chủ quyền của anh á. Tại làm sao mà lại nhiều anh cũng muốn mà nhiều người làm mà anh phải làm. Như vậy là anh vẫn không có cái chủ quyền của anh á. Vì thầy có dặn là không, mình tự tu tự tiến, không có nghe lời ai hết. Và không có cho ai mượn cái xác cái hồn mình hết. Thì như vậy thì mình nghe người khác có phải là mình đã cho mượn được không? Và con xin thành là con trong cái vụ sau khi trong ngày hôm sau là anh Trung xuống thì con không lên nữa. Con chỉ cần hỏi anh Trung câu đó rồi thì con không lên nữa. Con quý vị tên đó về sau thì cũng bên này chọn qua bên kia gây lại. Người thì bảo là phải ký, người thì bảo là tôi không ký, người thì bảo là không đóng góp thì không có quyền hỏi, người thì bảo mình không đóng góp nhưng mà mình đã vô vi thì mình phải có quyền. Thì con cũng chẳng hiểu cái quyền đó là quyền gì. Mà đóng góp thì đóng góp là đóng góp cái gì. Mình đóng một đồng, nhưng mình đã hưởng của người ta bao nhiêu cuốn băng, bao nhiêu cuốn sách. Thì từ đó mình có kiểu là chứ tôi phải là mình đóng. Thì đó là ý riêng của con. Nhưng mà con không trả lời với anh em nữa. Con đừng thân. Vì con nghĩ mỗi một khi mà con nói ra, mà tâm con không yên được. Mà con phải trở về vô cái vụ bất thiền luôn. Vì tâm con còn nặng nề lắm, con không nhà được. Thì con thấy tụi vì ở đó có người bảo với con á, là anh Lạc hôm nay anh Lạc cảnh sát, rồi thì kia hai kẻ ba, rồi thì người thì bảo tốt. Thành ra con nghĩ là con đi xa, con hỏi được thêm một chút. Con không có cái dính dáng với chi của hết. Nhưng mà khi con đặt niềm tin của ai á, thì con muốn cái niềm tin đó là tròn vẹn. Khi con quý thầy như ông cha thì con phải tìm hiểu trước khi con quý thầy. Mà con quý anh là khi con nghe họ nói là con không phải tò mò, nhưng mà con muốn để làm trên mình chứ cứ đạt lầm dù trên đầu cũng như trên đầu. Vì bây giờ mình đạt rồi, mai một mình thấy còn cái sự gì đó nó đổ vỡ thì chính mình bỏ phi một cái lâu đài cũng nhìn thấy đại cáo. Thành con không thích như vậy. Con đã xây là nền móng và chắc chắn. Con cũng còn u mê thành ai ngoại thầy đó, con cũng không thích. Là vì thầy đã là cái người mà con đặt hết cả cái niềm tin của nó. Khi mà con đặt là con chắc chắn rồi. Con làm việc gì là con không làm bệnh. Riêng cả nhân con. Thành ra khi họ nói Lạc á, mà người khác nói thì con không tin. Nhưng mà khi con nhìn thấy anh Trung nói, rồi để chia hai sẻ ba, thành ra anh Trung con cũng quý. Mà anh Lạc con cũng kính thì con chẳng hiểu ra làm sao hết. Thầy cái đó làm cho tâm con sao động. Thầy la thì con biết, nhưng mà vì cái trình độ của con ngang đó, con nghĩ hơn được. Mà con nghĩ chắc nhiều bạn đạo cũng đang có cái thắc mắc giống con. Thì luôn tiếp đấy á, thì con xin trình về kỹ của con thêm thầy.
Tôi thấy là cái cơ hội này để chị thấy rõ đạo là gì, đạo là gì. Mình là đạo sư tu. Còn người thứ sự thật về tâm đạo, đối với những cái thơ đó không có nghĩa lý gì hết. Coi là thơ, mình biết. Còn người tâm đời thì nên theo hay là không? Đó, mình mới thấy cái tâm mình đời hay là đạo. Còn nói rằng chỉ tu thì chỉ hy vọng nơi anh chung, hy vọng nên yên, không nên đặt những ngành trong vận đó. Tu vô vi là thực hành đạo cho chính mình. Mình chỉ là tu thôi. Hy vọng một chuyện gì ở bên ngoài là tạo nghiệp và tâm. Cái hiểu chưa đó? Mình tu lo tu. Không có đặt về ở tu vi. Tin ông Tám.
Chứ tin ông Trời.
Ông Trời để ông Tám mà. Cũng cần tin ông Tám.
Tin ông Trời.
Mong trời trong tôi phải làm sáng lạng cái tâm tôi để tôi thấy ông trời. Cái đó là cần thiết. Tôi chỉ đường để tôi tu nó như vậy. Không lấy hỏi tôi phải cần, tôi tin, tôi hoàn toàn tin ông đó. Không, không nên tin. Nhưng mà tôi biết rằng ông trời tạo ra ông ta
Mà ông trời bây giờ còn phải tin ông Tám thì tôi tin ông trời thôi. Mà ông trời nằm trong tôi. Bây giờ tôi tâm tối tại vì tôi không chịu rước ánh sáng của Ngài vào tâm tôi. Tôi ráng tu trong thanh tịnh. Tôi ráng hòa với mọi người để tôi học cái ánh sáng giá trị và tôi thấy rõ sự hiện diện của Ngài ở khắp các nơi. Không phải nơi anh Trung, không phải nơi ông Tám, không phải nơi anh Yên. Phải hiểu chỗ này. Cho nên ở đời bị lạm dụng. Thấy người này thích mình, người kia thích mình, rồi lạm dụng tạo cái cơ hội cho chính mình. Cái đó là chỉ xuống địa ngục mà thôi. Thấy từ ngày tôi ra đây tôi nói đạo, tôi đâu có dám xin tôi là thầy của các bạn đâu. Tôi là bạn. Cho phép các bạn kêu tôi bằng thằng chứ mà. Không có người nào đi truyền đạo mà dám nói như vậy. Tôi cho phép ai kêu tôi bằng thằng đức tí á. Tôi dễ truyền điển hơn. Đồng đẳng với tôi. Tâm giao với tôi. Mà tiến bộ hơn. Tôi nói vậy mà. Tôi không có chấp trong cái địa vị. Chúng ta đều là con nít nuôi lớn hết thầy. Phải biết thú ý. Học hỏi cái này. Và đường quan trọng việc này, quan trọng việc kia, quan trọng việc nọ là tạo nghiệp cho tâm. Cho nên người đạo mà can thiệp chuyện đời thì đi xuống không đi lên. Chắc chắn nó như vậy. Chính tâm họ biết. Khi không mình đương thanh thản tu thiền, bây giờ mình can thiệp vô chuyện này là tối là chỉ nó có ra chuyện này không à. Nó đâu có ra tâm đạo nữa. Giam mình hồi nào không hay. Rồi léo léo nói dốc trước bản đạo. Tâm không hành. Tội nặng lắm. Phải hiểu chỗ này. Thức giác đi. Sớm đi. Để lui về với chính mình. Và giữ một niềm tin vĩ đại đối với đấng đại thanh tịnh và để tâm trà được thanh tịnh. Tỷ phú gì nữa cũng cầu xin có chữ thanh tịnh mà không. Ngày hôm nay chúng ta nghèo mà chúng ta có cơ hội biết được kỹ thuật tìm về thanh tịnh. Đâu có thua tỷ phú đâu, các bạn có sợ đứng trước tỷ phú mà các bạn rung. Sợ tỷ phú nhìn bạn mà rung. Thằng này nó nghèo mắt nó sáng. Lời nói nó ai êm ả, truyền cảm. Họ rung mình, họ rung, họ thấy mình họ rung. Chứ mình không bao giờ bị rung. Vì mình ôm gốc bự, mình về với cha, mình về với Chúa, mình về với của cải vô cùng. Không ở trong cái chỗ eo hẹp, siêu thông nữa. Cho nên những người tu về vô vi, siêu đâu, không hiểu chân lý. Vạch ra tìm sâu để tự hại lấy mình, ôm lấy cái khổ trong tâm và giữ nguyên lý tranh chấp không có thực hành. Và có những người họ tạo ra những cái cơ hội đó để chi? Để thức tâm bản đạo chỉ có để có thể bản đạo còn chấp còn mê. Người tâm đạo nhiều khi họ chơi nhiều cái cũng lắc léo lắm, họ phá chơi có thứ thế nào. Vì đám vô minh nó cũng phá chơi. Có thể mấy người vô gì, có thiệt vô gì không? Có chấp không? Có chữ nó không? Cái đó nó cũng thử tâm. Nhưng mà rốt cuộc cuối cùng, người biết đạo chỉ biết cảm ơn và hành cho đúng. Một ngày nào thì tâm mình được cởi mở, điển được sáng lạng, hào quang sáng chói. Lúc đó những vị đó dòm lại mình, họ lại có cơ hội thăng năng hơn. Cho nên ráng tu và không nên nghe bất cứ một chuyện gì ở ngoài ta. Khi soi hồn nó đi mất rồi là thôi bỏ luôn, không có tìm trở lại chi mà tạo nghiệp tâm. Các bạn đã có cái pháp soi hồn, pháp luân thiền chuyển lấp sạch cái nghiệp tâm, mà cái nào không vô là nó cho nó đi an phận ra tu.
Chúng con cảm ơn lời giảng dạy của thầy.
Yeah.
Con có một cái chuyện rất quan trọng, không phải câu hỏi. Xin cho xin anh cho tôi xin một phút. Lời thầy giảng dạy cái pháp này không phải của ông Tám, không có đi theo ông Tám, cái pháp là của con, thầy cho con. Nhưng mà hồi tối á, có một bạn đạo nói con á, là đi theo ông Tám, nên tin ông Tám. Con nhờ thầy giảng dạy chúng con, giảng nghĩa cho những bạn đạo không hiểu biết, là thầy không có cho con đi theo thầy. Con á, có cái phước gặp thầy đôi ba lần, chứ không phải con đi theo thầy. Còn cái niềm tin của con á, con tin á, là con thấy á, lời của thầy nói á, đúng. Con hành, trong lúc con hành á, con giúp đỡ gia đình của con. Con có một ông già 80 mấy tuổi, ổng bị mổ tim. Trong lúc ổng mổ tim á, bác sĩ nói đừng có lo, cái bệnh này á thì nó xảy ra hàng ngày. Nhưng mà ông già của con á mổ tim rồi mai lại rồi máu nó vẫn động, ổng vẫn không khỏe. Thành ra trong lúc nguy cấp quá con cũng không biết gì về điển. Nhưng mà con nghe lời thầy dạy á, đổ cho người bệnh, thì con dòm thẳng ngay trán của ông già, nắm tay ông già, niệm Phật. Thì bác sĩ nói là ông già chỉ có sống được vài tiếng đồng hồ thì may mắn. Nhưng mà bây giờ ông già đã hết. Thành ra con thấy cái pháp này rất hay. Không phải là con tin có một vài người bạn đạo mới cho biết là theo như con nghĩ thì những bạn đạo không biết nghĩ là tin ông Tám là mê tín dị đoan. Theo như con biết á, con tin á không phải mê tín dị đoan. Con tin á là thực hành và con thấy, chứ không phải là chỉ có tin thôi. Thấy như vậy, thấy trước mắt như vậy á, chứ không phải là chỉ tin thôi. Còn đi theo ông Tám á thì con, ông Tám độ con, trước khi gặp ông Tám á thì con nghĩ con chết rồi. Con còn sống nhưng mà con nghĩ con chết rồi. Ông Tám cứu mạng con trong lúc mà con gặp ông Tám tới bây giờ á, thì con biết là con còn sống, con còn niềm tin. Nhưng con không có đi theo ông Tám, ông Tám không có cho ai đi theo ông Tám hết á. Con có phước gặp ông Tám một hai lần thôi. Con xin ông Tám giảng cho những bạn đạo nghĩ là con đi theo ông Tám rõ. Cảm ơn ông Tám.
Cho nên nhiều người nói đi theo ông Tám như cách nghĩa này. Chứ ông Tám do đâu mà có? Ông Tám mang cái xác cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Ai tạo ông Tám ra? Thượng Đế tạo ông Tám. Tin ông Tám là tin thượng. Thấy không? Lời nói của ông Tám cũng mượn của Thượng Đế mà giải cho bạn đạo. Hiểu chưa? Ông Tám mới có cái gì hết. Hiểu không? Cho nên khi con tin ông Tám là tin thượng Đế. Cái từ điển của Ngài vô vào khắp cả càn khôn vũ trụ. Lúc nào mà con lầm từ, con muốn cứu ai, con nhìn họ một cách thương yêu, hết sức thương yêu. Tin là Thượng Đế, tin là ông Tám. Bởi ông Tám là cũng như cái trạm để chuyển điển cho con thờ. Mà con phải lầm từ. Con đến con thăm một người bệnh xa lạ, kể như một người thân quý, kể họ là mình. Trong cơn hoàng hoại này là tôi đấy. Tôi mong cầu Thượng Đế độ cho tâm tôi. Tự nhiên cái điển mình chuyển vào. Nó rất rõ ràng. Rồi bây giờ có đi theo ông Tám không? Chết. Tôi là ông Tám mà. Tôi là ông Tám. Thấy không? Không. Tôi là ông Tám. Tôi nuôi dưỡng cái thanh sạch không. Thì con là ông Tám rồi. Tôi đi theo ông Tám chứ tôi đâu có đi đâu. Mà ông Tám theo ai? Theo ông Trời. Thì tôi cũng theo ông Trời chứ tôi đi chứ đâu. Tôi về cái hư không đại định. Rốt cuộc tôi phải buông ra. Bỏ tay không. Và tôi trở về với cái không không sống động. Đời đời bất diệt ở trên kia.
thì tất cả mọi người đang theo Thượng Đế qua ông Tám thôi. Chứ đâu phải theo ông Tám để làm giàu cho ông Tám đâu. Không có điều đó. Thấy không? Cho nên cái niềm tin là nó mới xây dựng được cái luồng từ điển của chúng mình. Mình mới thừa tiếp luồng từ điển của cả càn khôn vũ trụ. Ân ban cho bệnh nhân thức tâm sớm hết sạch. Đâu phải nói, phải mới thức tâm. Phải nhìn cặp mắt thương yêu, chiều mến của con. Phải nhìn cái cặp mắt tha thiết, cứu độ của con. Thì tâm họ thức rồi. Trời ơi, con ruột tôi nó tới mà. Tôi không có lưu ý mà cô đó có nhìn tôi thấy cũng như là một vị cao cả đã đến với tôi rồi. Đầy sự thương yêu cởi mở. Và tôi thấy tôi nhẹ hẳn hơn. Con đã rút cái trượt của Tân Phi về con mệt chút thôi. Rồi Thượng Đế sẽ chuyển điện về già. Dương trì kiếp mẫu sẽ chuyển điện già. Nếu tâm con hơn thượng. Còn bằng lòng cứu độ tha nhân. Nào. Cho nên luôn luôn tôi đi theo ông Tao. Theo đường lối đó thôi. Phải không? Tất cả những bạn đạo để đặt theo ông Tao. Theo đường lối tu học. Biết cha, biết mẹ. Biết quê hương, biết nguồn cội. Không quan phí nữa. Thế rõ không? Thì chúng ta đi qua là một. Thượng nói để nó các con sang tu đi các con. Tu đều là con về với cha. Con hòa tan với cha. Là ý chí con được thanh thoát. Con giải thoát thanh lọc trong ý chí con rồi. Con sẽ hòa tan với cha là một. Có khắp nẻo đường. Có sự hiện diện của con. Nếu sự hiện diện của cha. Thấy rõ cái đó chưa? Cái tình thương yêu lai láng. Cả một biển yêu. Hỏi nó lấy cái gì chứng minh là một biển yêu, chứ cái xác các bạn là nước cái chế gì đâu. Không nước này, không nước kia, không nước cả một biển yêu. Tại sao ta nói một biển yêu? Không có nước các bạn nó có biết yêu. Mang nước đi đây đi đâu. Tư giả hợp thành một biển yêu. Thấy chưa? Khi mình muốn cứu giúp một bệnh nhân hay là con mình hay là bạn bè mình đang lâm nguy xa đọa, mình phải nhớ cái biển yêu của Thượng Đế và mình đem cái tâm từ cứu độ họ, ngồi đó nhìn họ trước đó, nói vài câu cũng đủ rồi, chứ không phải la lô nói gì, đủ để họ cảm nhận vì mình nói thẳng với Phật học, mình truyền cảm với Phật học. Không phải cái thể xác bất hoại. Cặp mắt con nhìn là tia sáng con phóng ra con mới thấy. Cái tia sáng với tia sáng nó hòa cảm là một. Nó mới xây dựng dũng chi thăng hoa. Con thấy không? Đó là biển. Thế nhiều người mới tu thì không biết biển. Biển mở mắt thấy đây nè. Sáng này. Mà cặp mắt sáng lại nó phóng. Nó lại có ánh sáng. Cái từ điển phóng ra từ cặp mắt không? Rồi nó giao cảm với nhau rồi. Đối phương nhẹ nó mở lên. Và nó khai triển trong cái thức hòa đập. Cho nên người tu với người tu nhìn nhau bằng một câu. Nam mô A Di Đà Phật. Chứ còn hòa đập. Mà bên vô vi co lưỡi răng lệ răng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật phân cái từ quang hòa với từ quang thành ra thanh nhẹ. Cho nên bạn đạo vô vi gây là gây nhưng mà không gặp nhớ. Nhớ đó. Thằng cha đó nó ghét quá mà phải gặp nó chung lạ gì. Cho nên vô vi mới biết có cơ hội nhìn lại anh em của chúng ta. Nhớ là xem Vũ ở Hawaii, ông nhớ bạn đạo bên Mỹ, bên Tây, ông nhớ tùm lum.
Nhớ.
Ông nhớ rồi, ông thấy ông lớn tuổi rồi. Ông cũng sắp gần đất xa ra. Rồi mấy bạn kia có biết không? Nếu các bạn trẻ mà biết như ổng, chắc tu giỏi hơn ổng nhiều. Tâm ông không muốn đổ tha gì. Nhưng mà không lờ. Nói bằng ý thôi. Thấy không? Cho nên trong bạn đạo gì nó thâm thiế nhiều khía cạnh đó. Thành ra nhớ nha. Gặp lần thì nhớ hoài. Mà chồng ở trong nhà nó ghét thì ông đi đâu ông đi. Đừng ứng hoa mặt tôi. Cho bạn đạo nó nhớ hoài.
Chúng con xin cảm ơn những lời ban giải của ông Tám. Xin các bạn yên lặng và tưởng đưa Đức Thầy đồng nghiệp.